thực hành phương pháp vô vi này được gần hơn 6 tháng, nhưng vì bản tánh xưa vẫn còn nóng nổi nên để tu hành chưa được thích thắng và còn nhiều sự trì trệ. Một số nơi đây để có thắc mắc điều có nên làm hay không, đó là trước khi con thi hành vấn đề đường đạo vô vi, con đã tham gia vào một tổ chức chính trị, đó là hội Ái Hữu Võ Bì Đà Lạt xưa. Thì theo con biết, đã tu thì không nên làm chính trị, vì chính trị và vấn đề tôn giáo là xung khắc nhau. Bên thì tạo ra đạo hành, bên thì tạo ra việc đời, và người chính trị là có cái tính chất tham lam vô bờ bến, không chính thức, không thiết thực với cái vấn đề mà giúp ích lợi dân, đa số như vậy. Nó có không dám nói những người chính trị là những người xấu, những người chính trị có thể là những người vì dân vì nước, những người chính trị chuyên chính vì dân vì nước thì có lợi ích cho dân chúng. Nhưng con thấy từ lúc lập quốc đến giờ, đa số phe phải dòng chính trị lên, mà chưa được thành công thì phỉnh phờ dân chúng, để cho dân chúng xây dựng, đánh đổ những cái quán khác. Và khi được rồi, những nhà chính trị lên thì toàn là những tay đa số là tham nhũng, làm cho dân khổ, được nghèo. Thì bây giờ con cũng đã tham gia vào một cái hội chính trị. Và cái hội chính trị đấy con đã biết, họ là những người ưa tranh chấp, ưa là quyền hành. Và họ là những người xưa đã làm việc cho dân, và người ta đã biết cái khả năng của họ như thế nào, cái đạo đức của họ như thế nào. Và bây giờ nói đến việc tu hành vô vi thì họ đa số chống đối. Thì bây giờ con đứng vào trong cái hội này thì con phải làm như thế nào cho tròn đạo, tròn trung, tròn chung tròn thủy.
Anh đứng trong trường hợp đó mà anh hiểu được chuyện làm không có lợi ích cho chính anh và không lợi ích cho quần chúng, thì anh chọn những cái gì lợi ích mà chính bản thân anh ảnh hưởng những hội viên đó, họ tiến tới và họ nhận thức được việc hữu ích, việc hữu ích và việc cần làm cho bản thân và cho mọi người ở tương lai thì điều cao quý. Thì do sự nhịn nhục và công năng hành đạo của anh sẽ cứu độ những người đang lầm than, tiến tới mức sáng suốt hơn, thì dân đỡ biết là bao nhiêu. Cũng làm chánh trị mà anh đem sự chân chánh của trời Phật về sửa trị tâm thân và ảnh hưởng hội viên trong hội của chính mình, thì vô vi chỗ nào cũng có mặt, không có phải là vô vi sợ người ta đã phá. Vô vi là dũng mãnh dấn thân đem sự sáng suốt cho mọi người, không có dũng mãnh dấn thân chém giết ám hại bất cứ một ai. Thì điều này anh có thể làm được ngay trong hội của anh. Anh cứ lo tu tâm sửa tánh và càng ngày càng ý thức rõ ràng và giải thích cho hội viên biết rõ con đường ta phải đi, con được chánh phải đi, đi bằng cách nào. Chính bản thân tôi đã làm được như vậy mới ảnh hưởng cho người khác được. Đó là cũng là một cơ hội nhiều tiếng anh em tiến hóa trong vũ trụ này, tránh khỏi cảnh lằn lầm than giết chóc vô lý và không có đem lợi hữu ích cho chúng.
Dạ kính thưa thầy, con biết rằng thì lui sang hàng đầu thành, có thể vừa mở thức lên trên và cũng có thể mở xuống trở lại vào trong bản thể để độ cho bản thể. Vậy trong trường hợp khi mình chưa đủ cái energy để mình phóng sức lên trên thì mình có thể sử dụng từ cái hai đầu thành để mình hút những cái khí điện để mình đổ trở lại cho bản thể được hay không, thưa thầy?
Cái đó lúc ngồi thiền thì nó làm việc đó rồi. Mình ổn định ngồi thiền thì tự nhiên nó làm việc từ hạ thừa lên tới trung thừa, rồi tới mới thượng thừa, mới tới trung thừa là hạ đạo thành khai mở.
Yeah.
Lúc ngồi thiền là nó đã làm việc rồi.
Yeah.
Không phải dùng đem, nếu dùng ý đem mà đem không được thì nó động loạn. Thì cái tu thiền phải để thanh tịnh tự do phát triển trở về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chính mình thì tự nhiên nó làm việc đều hết, không có chỗ nào không làm.
Con có những lúc mà tự cảm thấy rằng mình thiếu năng lượng, tức là có thể hiểu rằng về phần hạ thừa của mình chưa thanh lọc nên không đủ năng lượng để cung cấp cho bộ đầu. Thì khi con niệm Phật, con tập trung năng lượng trên bộ đầu thì có những lúc là cái energy của mình thiếu ở chân, tức là mình có cảm giác như là mình có cảm giác là mình lạnh, hoặc là mình coi như là mình là không mình coi như là hỏng càng, tức là mình không chú tâm vào những công việc làm của mình, không chú tâm vào những công việc đời được, trong khi việc tập trung để mà hướng về bên trên mình cũng làm không được trọn vẹn bởi vì mình không đủ năng lượng. Như vậy con có thể con niệm, con chưa thể niệm lên hẳn từ đỉnh đầu mà con có thể niệm ra từ luân xa như là lúc mà mới con bắt đầu tập. Như vậy thì con có được cảm giác một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà con làm điều ấy có trúng hay không?
Người mới là phá mê phá chấp, làm sáu luân xa nó là tốt hết. Sáu luân xa nó là phá mê phá chấp. Còn nếu mà nói không có đủ năng lượng thì chúng ta có pháp luân dùng nguyên khí cả vũ trụ là nó mạnh lắm. Để đem nó hóa giải trần trượt thì cái năng lượng nó sẽ tụ trên đỉnh đầu chứ không chạy khỏi. Phải làm, cố gắng làm cái pháp luân nhiều thì nó sẽ tụ. Nguyên khí của vũ trụ mạnh lắm, không phải yếu đâu.
Con biết rằng khi thở pháp luân tự chuyển thì mình trong đó mình có một phần đầu tiên thầy dạy quán tưởng, tức là mình quán tưởng hút những thanh khí mà quán tưởng bằng ánh sáng, mình hút ánh sáng vào trong mình. Thì khi mà mình chưa có trình độ để mình nhìn thấy đó là ánh sáng thì mình vẫn cảm thấy đó là không, vẫn thấy đó là thanh khí và mình cảm thấy có sự nhẹ nhàng trong đó. Nhưng trong pháp luân tự chuyển như vậy nó cũng có một phần quán tưởng trong đó, thưa thầy. Thì như vậy nếu mình sử dụng cái cách quán tưởng luôn trong khi mình thực hiện những cái pháp khác chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng sự quán tưởng để mà thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cả cuộc sống của mình và thay đổi tâm thức và thay đổi tánh tình của mình được hay không?
Nếu dùng quán tưởng, cái gì như bằng quán, khi mình làm pháp luân thường chuyển đúng mức rồi nó mới chớp sáng ra nó thấy, chứ không nên dùng cái quán tưởng. Ngồi đó quán tưởng thét rồi nó khùng. Trong lúc chưa có khả năng làm sao quán tưởng, mình làm pháp luân thường chuyển tự nhiên nó mở. Lúc đó mình thấy từ cái tâm tối đi tới sáng suốt. Cứ việc liên tục làm như vậy nó sẽ mở rộng cái phạm vi trong nội tâm càng ngày càng sáng suốt thêm. Chứ ngồi bắt buộc cái óc quán tưởng mà trong lúc không có khả năng sáng làm sao quán tưởng được, đem ánh sáng vô chỗ nào cũng không được hết. Làm càng động loạn thêm, không có bình an đâu. Cứ việc pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của vũ trụ là ánh sáng của vũ trụ, tự nhiên nó chạy vô. Hơi thở mình là ánh sáng mà.
Thầy có dạy cô là cứ học nhiều thì mình giỏi thêm nhiều chứ không có sao. Nhưng mà con không biết rằng đến một cái giới hạn nào đó con học nhiều, tức là con cũng đã từng học những cái pháp khác và con cũng đã và đang học những cái pháp khác. Thì cái sự giới hạn của việc học nhiều của con nó cũng tương tự như là trên con đường mình đi về nguồn cội. Thì có những lúc mà con ghé lại bên đường để con nhìn những cái hoa thôi gọi là, thì rồi sau đó con lại tiếp tục các bước. Thì đó là cái hành trình mà của con đã trải qua. Nhưng có những lúc nào đó thì con nghĩ rằng mình do cái sự mà mình muốn có cái sự hiểu biết nhiều, có muốn có cái sự mà mình thấu hiểu nhiều, mà mình không dùng cái phương tiện mà mình đi trực tiếp như những các huynh tỷ khác, mà mình sử dụng cái tri thức của mình để mà mình tiến về phương diện đó, thì con không biết rằng thì nó có sau này nó có sẽ đem lại cho con những trở ngại hay không.
Chắc chắn là mình thu thập nhiều thì nó có trở ngại. Còn cái phương pháp của Vô Vi là một pháp cho mọi pháp, nó khác. Còn cái mỗi pháp gom lại chưa đầy một pháp, nó khác xa lắm. Cái Vô Vi này con cứ việc làm pháp luân thường chuyển, cứ làm đầy rúng đầy bụng tung bộ đầu, rồi một ngày nào đó nó bừng sáng là con dùng ý làm pháp luân là tự nhiên nó sáng rồi, không phải dùng hơi thở nữa. Ban đầu mình mượn hơi thở, sau này mình dùng ý là nó tỏa sáng hết. Một pháp cho tất cả mọi pháp.
Con biết rằng cái ý chí nó cũng như là một con dao, nó có hai cái lưỡi. Tất nhiên con dao đó là con đã có, con đã đang cầm trên tay, nhưng mà con chưa học được những cái đầy đủ, những cái phương cách tốt đẹp để con sử dụng cái lưỡi dao đó. Thì con vẫn trong cái hoàn cảnh hiện tại của con và những sự giới hạn của con, thì con vẫn sử dụng cái ý chí của mình quán tưởng để mình tạo cho mình một cái sự mà nhẹ nhàng, và coi như là mình tạo cho mình một cái sự mà nhẹ nhàng trong tâm hồn của mình. Thì con nghĩ rằng mình nhẹ nhàng thì con cũng hy vọng rằng mình sẽ có một sự nhẹ nhàng, nhưng mà đó là những cái ý nghĩ của con. Cái thời gian từ lúc cái ý nghĩ của con phóng ra cho đến lúc mà những cái kết quả nó đến lại với con, có những lúc mà nó chậm, có những lúc mà nó nhanh, nó tùy theo mỗi cái giá trị của mọi việc. Nếu con nghĩ đến cái việc mà con sửa những cái tánh tình của con bằng những sự quán tưởng, những điều mà cao thượng, những cái điều mà thanh cao, thì nó đến với con. Có những lúc nó đến nhanh, có những lúc nó đến rất là chậm. Bởi vì con biết rằng con sửa tánh cũng rất là chậm. Nhưng mà khi mà con đã cầm con dao trên tay, thì con vẫn còn có những cái ham muốn, những cái tham vọng trong đó. Thì con muốn sửa đổi luôn cả cái những hoàn cảnh xấu, và con sửa đổi luôn cả cuộc sống, và sửa đổi luôn cả hoàn cảnh. Thì con biết rằng khi mà mình sửa đổi điều đó, từ lúc cái ý nghĩ của con phóng ra cho đến lúc mà nó có kết quả, thì con biết rằng nó rất là chậm, nhưng mà con cần kiên trì con làm việc đó. Thì con không biết rằng cái sự làm việc của con nó có điều gì sai trái hay không?
Thì nó có, con dình chinh lung tung hết rồi không có bao giờ đi tới đích được. Mình làm một cái cho nó thấu đáo, thấu triệt tất cả mọi việc. Khứ trực lâu thanh là giải mở tất cả. Cho nên cái pháp nào trọn lành giữ cái pháp đó đi, đừng có lộn xộn nữa, rồi làm được tâm trí không có ổn ở tương lai. Nhưng mà cái đó là thuộc cái quyền của con. Ở đây Vô Vi là một pháp rất rõ ràng, mọi người chỉ tuân theo làm y như vậy thì được khai mở. Còn nếu con thấy rằng cái pháp nào mà hữu ích của con, con bỏ trọn tinh thần vô trong cái pháp đó, thì nó cũng đi tới cái chỗ mà con mong muốn vậy thôi, chứ không có thành đạt cao siêu được. Một lòng một dạ một đường lối thì nó mới tăng tiến được. Cái đó là cái quyền của chính con mà thôi.
Thưa thầy, con từ xưa tới giờ thì chỉ nghiên cứu nhiều về phương diện văn chương, nhưng mà như vậy con còn thiếu sót nhiều về phương diện khoa học. Nếu mà trong tương lai con có cái duyên để mà con đi vào con đường khoa học, con đi học về khoa học, học về chăm cứu, học về trị rằng khi con làm như vậy, tức là con đã tạo nên cho con một cái sự chậm và chậm trễ. Nhưng mà nếu cái duyên và cái nghiệp nó bắt buộc con phải làm như vậy, thì con có phải trả nó trong một thời gian nào đó, rồi sau đó con sẽ đi trở lại nhanh hơn. Như vậy có được không thưa thầy?
Con vừa tu thiền vừa học chăm cứu thì càng ngày càng minh mẫn và thật sự giúp người. Vừa tu thiền vừa học khoa học, con sẽ tìm tàng những cái hay ho trong khoa học. Vì tại sao khi con tu thiền con đã ổn định, con học cái gì nó nhanh lắm, không có lâu thôi. Trên đằng này chỉ có pháp tu thiền thôi, mà từ pháp tu thiền nó sẽ để ra cho nhiều cơ hội con làm một lúc mà không có mệt, sẽ sáng suốt. Thì con nhận định cái nào hữu ích con nắm lấy để đi, vì tuổi trẻ mà đừng có quanh quẹo thét rồi nó uổng phí thời gian của chính con thôi.
Con biết rằng mình đã hao phí năng lượng của mình rất là nhiều cho rất nhiều công việc, cho nên con lúc nào cũng có cảm tưởng trong mình lúc nào cũng thiếu năng lượng để mà mình làm những các công việc từ mình của mình. Thì xin thầy chỉ dạy cho con phải làm sao cho con có được thêm.
Như thầy ở trường học của con là chỉ tu cho rốt ráo và làm việc tận tâm, thì tự nhiên nó sẽ đến với con nhiều sự tốt đẹp ở tương lai.
Chúng ta đang ngồi đó. Chúng ta còn khoảng 15 phút nữa. Tôi là tiếp tục. Câu hỏi của chị Phạm Thị Thâm. Hiện nay con bị đau xương cột. Có phải lý do con ngồi sửa đồn sai hay con ai bị ảnh hưởng? Sau khi sinh mà còn đau thì con phải làm sao?
Khi mà đau xương cột, cái đó là coi chừng độc tố nó chuyển chạy tới đó nó đau, nên phải giải nó ra. Xương cục là độc tố nó tụ ở đó nó đau.
Sau khi sinh mà còn đau còn phải làm sao?
Bây giờ uống thuốc giải nó ra chứ sao? Muốn thanh lọc giải nó ra là nó không có đau nữa hết. Pháp này là khứ trực tư lưu thanh, giải mở tất cả những trực khí trong độc tố cơ tạng của mình đi tới thanh nhẹ. Còn cái đạo là cái đạo thờ ông bà, đạo Phật thì mình giải mở rồi mới thăng hoa, mới tiến tới, mới đảnh lễ Phật được, rồi trực tiếp. Thay vì cái đạo hồi trước chỉ cúng không mà không bao giờ thấy ông Phật, tới chết không thấy ông Phật. Còn cái này tu để nó giải mở thanh nhẹ, rồi lúc đó bắt thấy Phật, rồi bắt mới đảnh lễ Phật, nói chuyện với Phật, có gì đâu.
Chứ con cũng nói thêm những gì con thì có tấm lòng cũng như là thương người tất cả. Nhưng mà có lắm lúc con thương người còn giúp đỡ thích hợp. Mà gia đình con chồng con giúp hai lần, mà con cũng cố gắng làm. Nhưng vậy cái nỗi đau khổ con đến rồi.
Giúp đỡ người là cái thiện tâm của mọi người, sẵn có mới giúp đỡ người. Còn thiện tâm không có giúp đỡ người là lợi dụng. Cho nên cái chuyện mà hữu ích cho chung thì bác nên bàn bạc với bác trai, nói qua nói cho rõ rệt cái công chuyện bác làm thì đâu có trở ngại đâu. Không? Mình thấy là cái chuyện hữu ích mấy chục năm đã qua rồi, mình thấy mình khi cũng lâm nạn cũng muốn có người giúp đỡ, mà bây giờ mình giúp đỡ người là cái điều thiện, mà để xây dựng cho tâm thức được tiến hóa, điều đó đã hữu ích cho tâm thân và gia can được ổn định ở tương lai, làm phước được phước. Thì bác phải cách nghĩa rõ ràng, còn không có biết vợ làm mà chồng không biết thì nó phải gây rồi. Đó đương nhiên.
Con cũng xin muốn nói với thầy giải đáp cho con, nhưng có lắm lúc con cũng định vào con thiền, nhưng mà có lúc con cũng thường tiếp bạn, nhưng có khách hay là cũng như trẻ em bạn bè vui vẻ đến nhà đăng, con cũng không thiền được đúng giờ, chỉ chờ khi đã đi hết khách con mới làm được. Nhưng vậy là con có lỗi.
Không, mình thiền thì phải có trật tự, lớn tuổi rồi phải có giờ giấc, giờ nào thiền giờ nào nghỉ phải có, đừng có làm lung tung rồi nó sanh ra bệnh hoạn trong cơ tạng.
Dạ thưa không phải, nhưng ví dụ mà cách xa hay là cách gần người ta đang qua, mà nhà con rất nhỏ chật hẹp, nếu con bỏ đi thiền thì không có sự ai tiếp đó. Thì con xin hỏi thầy, con làm như vậy thì cũng có con nghĩ lương tâm không có chật.
Nhưng mà mình nói rõ với họ, tôi chung vui với các bạn, tới giờ tôi thiền, tôi phải đi thiền. Nói một câu cho rõ rệt thì ai cũng thông cảm cho mình hết. Tại mình không nói mà mình cứ chiều họ thét rồi trễ giờ rồi sanh ra bệnh hoạn, lớn tuổi rồi. Cần tu để điều chỉnh cơ tạng nó khỏe, càng ngày càng khỏe, càng tốt hơn.
Như con xin cũng thưa thầy giải đáp cho con. Tại sao kiếp đời còn không như sao? Mà tại sao sống mãi?
Nói thì ai cũng thấy chuyện này chuyện nọ chán, không muốn sống. Không muốn sống thì chúng ta càng hiểu cái hồn đang bị giam hãm trong cái xác này. Phải chịu đựng, nhồi quả, kích động và phản động. Thì cái phần hồn nó mới có cơ hội tiến. Bây giờ biết được cái hồn làm chủ thì chúng ta là tu, cho cái hồn nó tu được an nhàn. Mấy chục năm rồi cái hồn lẳng đẳng vì cái xác, vì tình đời. Bây giờ cái giờ tu là cái giờ nó tách rời sự động loạn, nó trở về bên gia. Cho nên cố gắng tu thiền nhiều hơn. Cái con người không có chết đâu, muốn chết cũng không được đâu. Muốn chết cũng không được.
Con cũng xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn bạn.
Con cũng xin máu chiếc bằng lại và có phụ ạ. Nhưng con đến Đức Hai Năm thì xưa nay con là người dốt, nhưng mà con có lòng cũng tin tưởng về đạo, nhưng mà tâm nguyện con bao nhiêu cái khổ con chịu được kiên nhẫn. Nhưng từ lúc con ngồi thiền đến giờ thì thấy tâm trạng con khổ mở, con có thể dịu dàng những cái gì và sáng suốt. Nhưng hồi lúc con ở Việt Nam con dốt, nhưng bây giờ con học pháp tiếng Đức 10 tháng con lại viết chữ quốc ngữ. Nhưng lúc ý của con nó muốn viết là thôi mà thì có tinh thần của con giúp đỡ con viết được những cái loại thơ đó. Thì con xin nghĩ là cái những gì mà con cầu nguyện thì ở trên sẽ giúp cho con thành hết. Nhưng mà con còn cầu nguyện một cái, không hiểu tại sao mà con có tâm lòng vui vẻ bao la, con để giúp người thương người, mà con thấy gia đình con có lúc chồng con và con nó tha huyền, mà con không có thể chịu đựng dằn vỏ được cái đất đó. Thì xin thầy, con làm gì có lỗi
cái
con,
tâm
con
tâm
không thể bỏ được
tâm từ bi khai triển.
Dạ.
Thì mình mới thấy muốn vui với tất cả mọi người.
Dạ.
Thì mình có thể cách nghĩa cho chồng con biết. cái gốc gác của mọi người là có tâm từ bi mà được phát triển, tôi vui vẻ, tôi không có bệnh hoạn, gia can được hòa khí là điều lành của bề trên đã ban ân phước cho gia can. Nếu đuổi tôi bệnh hoạn, tôi nằm đó, chồng con nghĩ thế nào về tôi? Và tôi được bình an, vui vẻ với mọi người, chồng con nên vui mới là đúng. Một lời nói của bác nó quan trọng lắm.
Dạ, con xin chào chồng, cảm ơn con thành đạt.
Cảm ơn bác. Bây giờ cũng có ấy, nhưng chúng ta là chị Minh đấy. Chị chúng ta còn một cái gì?
Thầy cô có cái câu hỏi này. Hồi đó tới giờ, từ nhỏ tới giờ con có cái thói quen là gánh vác gia đình. Và tại sao bây giờ con có cái cảm giác nặng trong tâm, con không có đồng ý cái sự nặng đó, con phải làm sao?
Cái niệm Phật con học có bao nhiêu đó, tại sao nó nặng? Tôi mất quân bình nó mới nặng, tôi niệm Phật nó khôi phục cái quân bình, tôi đâu có nặng. Sự gánh vác của gia đình là đương nhiên, tôi con lớn tôi phải gánh vác cho cha mẹ vui lòng. Muốn gánh vác thì tạo được cái gì? Tạo được đức nhịn nhục. Mà gánh vác là gây cái tâm bố thí, tâm bồ đề bố thí, năng lượng từ bi phát triển, hữu ích cho con chứ đâu có hại. Nếu con giúp gia đình thì con không có hại.
Con biết con không hại nhưng mà nó nặng. Bây giờ nó con cảm thấy nó nặng.
Làm sao nặng được? Con không bằng lòng giúp thì con thấy nặng. Con vui giúp thì không bao giờ có nặng. Chứ bây giờ con có 200 bạc thủy sĩ, nhưng mà có một người bồ nó đi ăn restaurant 200 đồng con dành con trả, mà gia đình lấy 200 bạc mua gạo, con nặng cái đó là tật rồi. Bất hiếu, ví dụ vậy đó, đó. Thằng bạn nó mời tôi ăn vì tôi trả cho tôi sang, tôi trả mất, khỏe. Nhưng mà tôi lấy 200 bạc mua gạo gia đình là tôi buồn, tôi được bất hiếu. Mà bất hiếu gì nữa? Sao? Thì mình làm cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là sự trách nhiệm của tôi là chị cả trong gia đình, tôi phải gánh vác trong gia đình, tôi làm cho gia đình vui hòa, tôi tạo hòa khí cho gia can. Đó là tôi tạo phước cho gia đình, báo hiếu cho cha mẹ trong lúc còn sống. Trong lúc cha mẹ còn sống mà không có báo hiếu, đợi chết rồi cúng làm gì, thấy đâu ăn.
Thầy, từ lúc thầy kêu con chị hai chứng minh thành là con mới cảm nhận cái sự nặng này.
Đó, chị hai phải gánh vác thì cái lượng từ bi của chị hai nó sẽ mở ra, rồi chị hai mới cứu độ người khác. Cái này chị hai làm vị trí chị hai mà thích tiếng kêu gọi của tình yêu rồi lãng hoạn, không có phát triển thì chị hai què quặt rồi. Đâu có phải chị hai thẳng thắn đâu, chị hai què quặt. Chị hai của ông Tám phải ngon, không có què quặt. Vâng.
Con muốn lo lắm nhưng mà tại vì nó còn yếu rồi. Con
đâu có yếu. Làm cái nào đúng mình làm, cái nào không đúng tôi không làm. Đâu có phải bắt buộc mình làm đâu, mình nhào vô mình bị kẹt. Cái cần thiết là làm, không cần thiết không làm. Bận rộn để làm gì?
Vì là mình mỗi cái cuốn bát trung tâm mình phải tự hỏi rồi mình phải tự gỡ ra.
Mình thực hành là nó gỡ ra, tại mình không thực hành đúng. Cứ là nặng tôi gánh vác gia đình nặng, làm gì đâu nặng. Không có gia đình làm sao tôi có sự sống hiện tại, mà tôi làm ra tiền mà có chút đỉnh tiền gánh vác gia đình là nặng.
Hồi đó giờ con có cảm nhận cái lúc mà gần sau này con mới bị cái nặng đó thôi.
Bởi tự ái không chịu, nặng. Cho lo ta niệm Phật, ta giải cái tự ái đi, ta chấp nhận học nhịn nhục. May ra chưa có chồng, có chồng nó để 4 đứa con rồi, có nhịn nhục không? 4 đứa thôi, 4 ông chủ, bây giờ có 2-3 ông chủ mà còn la làng. Chủ xưa, chủ cũ dễ nuôi lắm mà còn thứ chủ mới khó lắm à. Ở ngoài đi kiếm một ông chủ mới nuôi cũng mệt rồi. Bận áo muốn bận áo tốt, xài muốn xài sang, tại sao ngực không nặng? Tiền không có ngực nặng.
Chúng ta đây là có một đức thầy, bây giờ có thêm một chị hai. Vậy là lát chúng ta phải mua chị hai, rồi bắt chị hai này đầu tiền. Thì trước khi hết giờ tu sáng nay, tôi cũng xin thông báo với các anh chị là mà tôi chưa cũng lưu ý, chúng ta còn được nguyên ngày hôm nay và buổi sáng hôm nay thì rất là thời gian rất là ngắn, mà cái điều kiện ở đây thì đòi hỏi là mỗi phòng chúng ta phải có lần vệ sinh trước khi rời đây. Thành ra mà đồ làm vệ sinh thì chỉ có một cái, ví dụ như cái đầu mũi đó. Do đó thì chúng ta có thời gian đó, thì kể từ bây giờ trưa hôm nay chúng ta có thể lần nữa làm vệ sinh đi. Nên là chuyện tối nay chúng ta vui chơi rồi tới khuya rồi phải lo đòi tiền, mà tới sáng mai cái nhiều khi thời gian rất ít đấy, mà chúng ta mới dọn dẹp kịp ở trong phòng của mình. Dạ, đồ làm vệ sinh nội bộ thì nó nằm của cái khu nữ, khu xe.
Cứ bầu chị nào lớn là làm nhé, chị hai á.
Dạ.
Lớn mạnh là làm được đâu.
Chúng ta hay quá, chúng ta có chị hai, chị hai nuôi nhé. Chị hai nuôi bê, chứ cầu làm khu xe thông qua lưu qua.
Thương tóc. Trong đó con có hai cái thắc mắc này con muốn hỏi. Dạ, trưa hôm qua con nghe con nói đến cái sự đốn ngộ mà con không hiểu cái sự đó là có nghĩa gì.
Đốn ngộ là đường tắt đi ngắn.
Dạ.
Đi thẳng, cắt đứt để đi tới thẳng thay vì đi lòng vòng.
Dạ. Con muốn hỏi một chuyện nữa là lúc con làm pháp luân chuyển làm chuyển bình thì hồi năm 89 phòng tám có vào một chiếc của xe đó, thì lúc phòng tám để cái tay em sinh sống con nghe có một hơi lên nắng sinh sống. Sau đó con về con làm chứng minh đó, thì con có một khi làm tới 11-12 cái thở đó, thì con nghe có một làn hơi nắng nó chạy lên như này, mà không biết cái đó là tốt hay xấu mà không có làm sai hay là tốt.
Cái đó đúng, nó đi lên là đúng.
Yeah.
Đi xuống là không đúng.
Có một kỳ đó thì con lúc mà tháng 12 vừa rồi đó, con bị bệnh nặng, bác sĩ bắt con ở nhà và tự nghỉ nhà đó. Thì con có dịp con ngủ không được, con thì và con chứng minh buổi tối thì con nghe thở một hơi nghe nặng nó bay luôn. Bay ghê quá.
Thông nhẹ cứ nhịp bay chứ đâu ghê, thế nào nó cũng trở lại, không có đi luôn đâu sợ. Muốn tu mà là sợ chết.
Nó không quen chứ không phải sợ chết.
Không quen, cứ đi đường là mừng, không sao hết á.
Yeah.
Mà cũng ai chưa có bút phòng mà ai chưa. chưa có rời sạc về phòng mà ai chứa. Nhiều người bay ra được nhẹ, nó bay đâu, bay trong này chứ không đâu, cứ việc đi không sao hết. Trong này nhiều cảnh ngộ lắm, trên này còn nhiều cảnh ngộ nữa, không sợ. Không có đứt, không có tắt thở đâu sợ.
Đang thì nghe lặng mà sao có cái đồ mình sợ, cái cảm giác ngày mai đến
anh sáu ốc đó là tập sinh độc tố nó dòng lên á, làm lạnh cũng như con ma, không có ma đâu. Nếu mà hợp với con ma là nó nhập luôn, nó nói chuyện cả ngày cả đêm với con, đâu có thả lỏng vậy được. Con trước khi chưa biết vô vi con thế nào, sau biết vô vi con hiểu thế nào, nói bao nhiêu đó thôi. Nên bây giờ tôi trước khi chưa bước vô vi tôi cảm thấy tôi thế nào, rồi bây giờ tôi bước vào vô vi tôi thấy tôi siêng năng hơn, mỗi đêm có trật tự tu thiền, tôi thấy càng ngày càng khỏe mạnh và việc học việc làm tôi cũng dễ dãi hơn hồi xưa. Đó, mình nói sự thật vậy thôi.
Thầy có cái câu mà thầy nói là ai mà lập gia đình á, tức là trụ khổ xa chung thân. Thì lúc đó trong một đạo có mình con một thân à, ai cũng có mũi dùi vô con hết trơn á. Nhà thầy nhả cái câu đó cho rõ ra.
Thì hỏi những người có, những người có vợ có chồng để con có phải chung thân khổ sai chung thân không? Mấy nhỏ không ra gì, nó sai ngày sai đêm.
Dạ.
Đâu có yên.
Nhưng mà lâu lâu cái chị như là cho lỗ lần trước tôi nói tại sao vậy đó, tại vì tan nạ.
Cái đó là bằng chứng, không phải tai nạn, bằng chứng. Cho nên tạo nghiệp là phải thọ nghiệp là vậy đó.
Câu hỏi này cũng là khó.
Lâu lâu lọt răng đứa mấy chú chưa có vợ mới đi nhậu sinh, đi nhậu đồ này kia kia nọ, ăn tôi rồi.
Nghe hả?
Có lý. Nếu người tu mà bằng lòng ở vậy tu là rất có lý. Muốn lấy cái gì mà làm bằng chứng, hỏi cái mấy cái ông mà bị vợ bỏ là ông nói mình nghe. Thì mình lắm bằng chứng cái thiệt chắc, thì mình làm chứ có gì. Đầy đủ mà, trong vô vi đầy đủ. Chưa có vợ hỏi mấy ông có vợ mà vợ bỏ rồi sao, nói chuyện nghe. Sao? Thì mình lái xe cho kỹ. Không có đi trật đường nữa.
Cũng ham đủ thứ này, cũng ham tu này, mà
cũng ham lấy vợ.
Không, cái đó cũng ham lúc này, lúc khai tái, lúc khai tổng tái. Cái đó là cái phần vợ.
Chút
cũng không chế gì đủ. Để thầy dạy là tôi bé thân đọc bản thể vô. Mà con về thì đường đi về nó là kiếm mà kiếm thuận á, cái nấu mà ăn ngon mà từ đằng mà Việt Nam đồ Đức nó quen rồi, nó thèm đồ Việt Nam mà cũng về lần nào cũng nấu đồ ăn thiệt hơn á, chơi biết sao mà ăn ngon được vậy.
Thì cái miệng của con muốn thanh lọc thì con chừa ăn nhiều đi, người ta làm cho mình ngon thôi chứ mình gồm thôi chứ đâu có ăn dữ được.
Như vậy thì cũng có tội vậy phải.
Đâu có tội. Thiếm bác ái mà, tận độ chúng sanh mà chúng sanh tham mà chúng sanh chịu chứ thiếm đâu có chịu. Tâm làm thân chịu là vậy đó. Ăn nhiều là nặng bụng. Dạ. Cảm ơn. Hải Âu là lúc nào cũng lên hương, cái hội nào cũng quảng cáo Hải Âu chưa có vợ hết á.
Đúng quá là quảng cáo không phải.
Ráng tu cho thiệt giỏi rồi cô nào có sách Phật pháp tới mới nói chuyện.
Ráng mà tu thiệt giỏi luôn cái này, cái nó bẻ chai như này, cái người ta làm cũng khổ như này.
À.
Nếu mà tụi con ráng tu thì tu nhiều thì nó sáng nhiều, mà bẻ chai ra nhiều như thầy ấy cũng khổ vậy.
Đâu khổ? Cứ chạy bao nhiêu quá giải bao nhiêu, đâu có ôm được. Tới bao nhiêu quá giải bao nhiêu, đâu có dính dấp gì đâu. Luồng điển nó mạnh rồi thì mình có bảo vệ bằng điển, không có bị tới đó là mình giải liền, không sao. Không có ấm ức như người thường mà đòi hỏi, không có vụ đó. Mình có thừa mà, đâu có đòi hỏi.
Chứ còn còn tồn lại một số các bác anh chị có vấn đề gì cần đặt thầy, do đó buổi sinh hoạt trưa chiều nay là coi như kết thúc. Chúng tôi cũng xin thông báo của nói là tối hôm nay chúng ta coi như một đêm cuối cùng trong khóa sáng chung này, chúng ta sẽ có cái chương trình văn nghệ vui chơi cũng như vấn đề một đàn tiết mục còn mãi này hả. Thì cũng muốn mời các bác anh chị đến bây giờ vào lúc 7:30
qua những sự trong gai của trường đời. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta từng sống trong kích động và phản động của tình đời để khắc phục giả tạo. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thực tâm tu học để làm gì? Để thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên gần đây Vô Vi lại có những cuộc chung sống hòa bình để thực hiện khí giới và tình thương và đạo đức. Với những lời minh triết, với những tình thương thực chất của khối óc đã cộng hưởng và chung góp thành một khí giới tình thương và đạo đức, kêu dậy sự sống của mọi người phải đứng lên xây dựng lượng từ bi, tự cứu độ mình và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Từ đây cho tới 2000 năm, những người nào có tâm đạo tu học, cả toàn cầu phải đứng lên thực hiện khí giới và tình thương và đạo đức, để dẹp bỏ khí giới vật chất đang đè đầu chúng sinh, chỉ có đưa cái súng người mới sợ. Còn tâm linh con người hướng thượng rồi, tự thức, hỏi cái nào cao quý hơn. Cái đó là đời đời bất diệt. Tâm hướng thượng, tự thức đời đời bất diệt, và không bị lệ thuộc bởi một giới nào. Cho nên nhiều năm kích động và phản động trên mặt đất đã phung phí biết bao nhiêu của cải của Thượng Đế, chuyển dạy con người, mang xác làm người, học bao nhiêu kích động và phản động để thăng hoa tư tưởng hòa bình. Nhưng mà chưa có cảnh hòa bình tại mặt đất, vẫn còn tranh giành địa vị, vẫn còn mê chấp, vẫn còn giết chấp, chưa thực hiện được tình thương. Chính bản thân không biết thương bản thân, làm sao thương người khác. Cho nên các bạn tu vô vi cũng qua những sự chông gai, chông gai thử thách dấy đầy trong tâm thức. Ngày nay chúng ta tu dọn dẹp nó đi, và để thực hiện ánh sáng từ bi sẵn có. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Năm ngày sống chung khiêu dậy tâm từ bi của các bạn, các bạn mới thấy rõ cái tình thương yêu giữa con người và người, cách đối đãi giữa con người và người. Con người chúng ta phải cố gắng, mọi óc chúng ta khai triển tâm linh hướng về thanh tịnh vô sanh. Đó là thực chất của tâm linh. Hướng về con đường tu học là đem cho mặt đất có hòa bình. Không phải người tu bỏ đời. Người tu biết tu đúng đường, dấn thân đem đạo vào đời mới đem lại hòa bình cho mặt đất. Khí giới nó là khí giới gì? Khí giới tình thương và đạo đức. Hiện đây hôm nay cũng buổi chót của buổi sống chung. Rồi đây chúng ta sẽ xa nhau, nhưng mà ý niệm chúng ta phải khai mở con đường tình thương và đạo đức. Rồi cái nguyên ý đó sẽ chuyển chạy cho toàn cầu. Tương lai mới có cái cộng hưởng hòa bình. Hiện tại chúng ta đang sống trong cái cộng hưởng tự sát. Quên tâm linh là cộng hưởng tự sát, mà thích tâm linh là cộng hưởng hòa bình. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn trong mấy ngày chung sống với tôi, và có bạn đạo đã bỏ công tu thiền, cảm thấy ánh quang trong nội tâm. Cho nên bây giờ phút này tôi nhắc rõ một chút để các bạn thấy rằng ánh sáng đó là ánh sáng từ bi của tâm hồn của các bạn. Các bạn cố gắng tu lên nữa, rồi nắm đó cứu độ chúng sanh. Chúng sanh khao khát ánh sáng từ bi. Chúng sanh đã lạc dưới ánh sáng của bóng đèn thì phải khao khát ánh sáng từ bi. Mà ngày nay các bạn tu khai mở được ánh sáng từ bi, nắm lấy đó mà cứu độ cho nhau, mọi người sẽ đồng đều bừng sáng lên. Chúng ta mới thấy rõ cảnh hòa bình, tương sanh tương ứng, và không có bao giờ bị tiêu diệt. Tâm hồn lúc nào cũng sáng suốt trong thanh tịnh. Thành thật cảm ơn các bạn và kính chúc các bạn thượng lộ bình an.